Khi mà mình thực tập thiền á, mình quan sát thực hiện ba điều. Điều thứ nhất á, là ở trong các cái sinh hoạt, trong cái đời sống thì mình luôn luôn lúc nào cũng tập chánh niệm, tức là luôn luôn lúc nào không can thiệp bất kỳ cái gì vào trong cuộc sống mình hết. Mình chỉ nhận diện nó thôi. Nghĩa là những cái gì mà nó xảy ra trên thân và tâm của mình, nó đang xảy ra từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, chúng ta nhận diện rõ ràng. Cái đó là cái thứ nhất, là nhận diện rõ ràng tất cả các cái pháp. Cái thứ hai nữa là mình có cái thiền định. Thiền định đây á, là thiền định trong bát chánh đạo, có nghĩa là mình có bốn thiền và có năm định. Nó xảy ra trong từng cái lớp của tâm thức. Còn cái thiền định là thiền chỉ là nó khác. Cái thiền định mà mình phân biệt với thiền quán, đó là cái cách thức dụng công. Thiền quán là lấy đối tượng tự nhiên, mà đối tượng đó là chính mình, mà xưa nay mình không có để ý, xưa nay mình không có rõ biết nó. Do mình không để ý, không rõ biết nên tâm trở nên phóng dật. Tâm phóng dật là tâm không có sự kiểm soát. Từ tâm phóng dật, không có sự kiểm soát của tâm, cho đến không có sự kiểm soát của thân, nên nó trở nên buông lung. Hai cái loại này nó tạo thành những cái ác nghiệp của tâm của mình và của tướng của mình. Nên khi mà thiền quán là chúng ta sẽ nhận diện trên tất cả những cái gì mà nó xảy ra trên thân và tâm của mình, mang tính chất tự nhiên. Thiền quán thì chúng ta sẽ biết được những gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình, mà biết được nhận diện rõ ràng những cái gì xảy ra trên thân và tâm của mình thì đó, tuệ nó phát sinh liền đó. Nên đó, thánh trí sẽ phát sanh khi chúng ta chánh niệm thiền quán. Còn thiền định là pháp chế định. Thiền định là phải có cái đề mục mà mình chọn ở trong đời sống tu hành. Mình chọn cái đề mục đó, mình tập trung tất cả cái sự quán sát, nhận diện về một cái nơi một, một chỗ một, một chỗ một. Đó là cái đối tượng ta thiền định, tức là gọi là pháp chế định. Vào thời Đức Phật thì Đức Phật thường dạy các cái vị tỳ kheo có 11 cái mục thiền định căn bản. Đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, tức là về màu sắc. Và bốn cái trên sắc tướng, đó là đất, là nước, là gió, là lửa. Và hai cái trong hư không, đó là hư không và ánh sáng. 10 cái đề mục này cộng với một cái đề mục nữa là hơi thở, hơi thở ra và hơi thở vào, là 11 cái đề mục thiền định. Cái kết quả của thiền định làm cho tâm chúng ta được gom lại, làm cho tâm mình được tĩnh lặng, làm cho tâm mình được gom lại, các ý niệm được tịnh chỉ, và các cái lậu hoặc không có cơ hội phát sanh. Do đó mà thiền định đó sẽ làm cho tâm được vắng lặng. Nên có một số cái trường thiền ở Myanmar và ở Sri Lanka, khi hành giả tu thiền đi vào tu tập, người ta chia ra nhiều cái nhóm khác nhau. Nhóm đã tu rồi, nhóm chưa tu, nhóm vọng động, nhóm là không biết gì, nhóm biết hay hơi. Nếu nhóm nào mà động loạn nhiều quá, vì cơm áo gạo tiền ở trong thế gian, vì giật hụi giật nợ, vì chồng bỏ chồng chê, rồi là vì là biến cố ở trong cuộc đời, thì cái nhóm này là trước khi thiền quán được các cái vị thầy, các vị sư, tức là các vị chủ khảo cho đề mục thiền định. Định chứ nghĩa là mình tập thiền định để cho tâm mình nó vắng lặng xuống, thì lúc đó thực tập thiền quán. Thiền quán là để ta nhận diện, nắm bắt đối tượng, thấy nó đang xảy ra. Nhưng mà nếu mà cái đối tượng đang xảy ra mà nó nhiều quá, một con, hai con, châu chấu ở trong một cái bãi cỏ thì chúng ta nhận diện dễ. Nhưng 5 con, 10 con, 20 con, 100 con, ngàn con, triệu con, làm sao nhận diện? Nó búng tùm lum hết. Sao biết được, sao phát hiện được hết? Do đó mà phát hiện bị bỏ sót, nên không thể nào biết được có bao nhiêu con châu chấu nó đang hoạt động ở trong bụi cỏ. Nên nó làm cho nó yên ắng xuống bớt, ít con đi. Những con nào động mình mới thấy, mà ít con động đi thì mình dễ nhận diện hơn. Nên giữa cái thiền định và thiền quán bổ sung cho nhau, giữa cái tọa thiền và thiền Vipassana là hai cái trạng thái bổ sung qua lại với nhau. Ví dụ như mình tọa thiền thì mình có thể thực hiện hai thiền. Khi mà ngồi thiền tọa, thiền hơi thở, ta thực hiện được hai thiền hoặc là thực hiện được ba thiền. Thứ nhất là ta thực hiện được thiền quán. Thứ hai, chúng ta thực hiện được thiền định. Thứ ba, chúng ta thực hiện được thiền tứ vô lượng tâm khi chúng ta tọa thiền. Hoặc giả là một lần mình tọa thiền có thể mình đi qua ba cái. Hoặc giả là một lần mình tọa thiền mình chỉ có đi một thiền thôi. Một loại thì nó có tác dụng khác nhau. Ví dụ như lúc đi đứng nằm ngồi mình lăng xăng quá, mình khó nhận diện, thì lúc này chúng ta ngồi cho im ắng mình nhận diện. Mà đã nhận diện được rồi thì đi đứng nằm ngồi chúng ta sẽ nhận diện dễ. Đã biết bơi rồi thì dầu cho cái ao nào, hồ nào cũng bơi dễ. Nên á, khi chúng ta tọa thiền, cái dụng công của tọa thiền á, là mình có thể tọa thiền tứ vô lượng tâm. Cái như là mình ngồi cũng kiết già bán già y như tất cả tọa thiền ngồi giống nhau. Nhưng mình dụng công là ở chỗ trụ thiền. Tọa thiền có nhập thiền, trụ thiền và là xuất thiền. Như vậy thì ở chỗ trụ thiền đó, đó mình quán tứ vô lượng tâm. Quán tứ vô lượng tâm á, quán bằng tưởng. Cái công cụ cái công cụ để cho chúng ta thiền định hoặc là thiền quán á, thì một á, là chúng ta dùng căn. Hai là chúng ta dùng tâm trong ngũ quẩn, mà trong đó là dùng tưởng và dùng hành. Như vậy thì chúng ta dùng tưởng có sự kiểm soát của thức. Thức là chúng ta rõ biết mình đang làm gì đó. Ví dụ như là mình đang tưởng, mình vẫn biết mình đang tưởng. Tứ vô lượng tâm là bốn cái tâm không có giới hạn. Nếu tất cả các loài chúng sanh tập thì tâm ấy sẽ lớn dần ở trong tâm của mình. Và quý vị biết á, là tứ vô lượng tâm ở đâu thì các tâm ác độc nó lại không xuất hiện ở đó. tứ vô lượng tâm nó hằng hữu hiện hữu ở trong tâm mình, thì tất cả các lậu hoặc không có ở đó. Giống như là ánh sáng ở đâu thì ở đó không có đêm đen, bóng đen, bóng đêm. Và ở đâu có bóng đêm thì nơi đó không có ánh sáng. Ánh sáng không diệt được bóng đêm, và bóng đêm không diệt ánh sáng, chỉ không gian chiếm chỗ hiện diện mà thôi. Ví dụ chúng ta có cái lù, đã đựng lúa rồi thì không thể đựng muối, mà đựng muối rồi không thể đựng lúa. Trong không gian tiến tính chúng ta đang sống, nếu có ánh sáng thì không có bóng tối, mà nếu có bóng tối thì không có ánh sáng. Trong tâm mình, nếu có tứ vô lượng tâm và trí tuệ thì các tâm ác và vô minh không hiện diện. Ví dụ như chúng ta có trí tuệ thì vô minh nó không có ở đó. Nếu có trí tuệ ít thì vô minh nó nhiều, có trí tuệ nhiều vô minh ít, có từ bi hỷ xả nhiều thì tâm ác ít, tâm hại ít, tâm động loạn ít, tâm vọng ít. Nếu có từ bi hỷ xả ít thì tâm ác nhiều, tâm động loạn nhiều, phiền não nhiều. Như vậy thì mình tu tập cái dễ dàng nắm bắt, cái dễ dàng nhận diện tập, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Do đó một ngày trước khi đi ngủ á, quý vị nên quán tứ vô lượng tâm, tức là quán từ bi hỷ xả. Nên và hết sức nên. Quán cái này rất là khó quán, không phải là dễ. Muốn thương yêu được người ta phải có sự thông cảm, mà muốn thông cảm được người ta phải có sự hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết có người đó đáng thông cảm. Mà Đức Phật dạy tất cả chúng sanh ở trong tam giới này đang sống trong một cái môi trường, đó là môi trường của khổ. Nên mình á, dầu cho là ai, dầu cho là thông minh hay không thông minh, dầu cho giàu hay không giàu, dầu cho có quyền hay không có quyền, thì người đó đều cũng đang già, đang bệnh, đang chết, đang khổ diễn ra hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng giây. Nên khi nhìn cái khía cạnh của khổ đế, trong tứ diệu đế nha, nhìn một khía cạnh của khổ đế, khổ tập diệt đạo, khổ rồi tại sao khổ, rồi hết khổ, rồi làm gì để hết khổ, tức là tứ diệu đế là bốn cái đó, gọi là khổ tập diệt đạo. Nên khi mà mình nhìn cái thế gian này, nhìn bởi sự thật, tức là nhìn với cái phương diện khổ của chúng sanh, chúng ta đừng thấy đẹp hơn mình, đừng thấy nó giàu hơn mình, đừng thấy nó xấu hơn mình, nhìn thấy nó nghèo hơn mình, nhìn thấy nó học dốt mình, nhìn thấy nó học giỏi mình, vân vân. Là chúng ta đang nhìn với cái thế gian pháp, chứ chúng ta không nhìn với phương diện của chân lý. Phương diện chân lý tức là đế, đế tức là khổ, đế tức là sự thật. Nên dùng nhìn với phương diện chân lý là nhìn với cái phương diện sự thật của cuộc đời. Mà sự thật được này, đây ai cũng khổ. Cái góc độ nhìn á, con mắt nhìn, góc độ nhìn ta gọi là hệ quy chiếu. Chúng ta nhìn với hệ quy chiếu nào, góc tọa độ nào, với cái cơ sở lý luận nào, thì chúng ta nhìn với cơ sở lý luận về khổ đế, tức là sự thật khổ, thì cái đó mình mới phát huy được lòng từ. Lòng từ khi nhìn thế gian này với cái phương diện khổ ở trong khổ đế của tứ diệu đế, thì người đó mới phát được tâm từ tín hiệu. Thôi là no sino. No signal. No signal là cái gì? Không có tín hiệu, không có sóng. À, tức là ví dụ như điện thoại di động của mình á, đi ra nước ngoài nhớ là no signal, nghĩa là điện thoại không có sóng, điện thoại không có tín hiệu. À, dần dần thì cái tín hiệu từ bi chúng ta phát ra phủ chùm. Khi và chỉ khi, khi và chỉ khi chúng ta nhìn cuộc đời với cái góc độ của khổ đế, tức là với góc độ của cái chân lý chất thật, là thế gian này là ai cũng sống trong môi trường khổ. Mà dĩ nhiên mà thực tại nó là vậy, ai cũng phải trả nghiệp, ai cũng phải già, đang bệnh, đang chết, ai cũng phải phiền não, ai cũng phải lây hoay cuộc sống này, rồi cuối cùng ra đi cũng chẳng lấy lại được gì. Nên nhìn cái góc độ đó là nhìn với góc độ thông cảm, hiểu và phát tâm từ. Nên quý vị mỗi lần mà ông ta phát tâm từ chuyện nào đó thì mình gần Phật chuyện đó. Nên trước khi đi ngủ á, chúng ta ngồi giống như ngồi thiền vậy đó, và mình phóng tâm từ, phóng tâm từ ra, giống hệt như là mình tưởng, mà mình tưởng giống hệt như là mình phóng cái tâm từ ra xung quanh các cái lỗ chân lông của mình á. Quý vị ngồi rảnh đếm được nhiêu lỗ? Đức Phật nói là 84.000 lỗ chân lông. Về nhà lấy mực phanh dùng đếm coi nhiêu lỗ. Một lỗ chân lông thì với tâm từ phóng ra một đạo hào quang. Một đạo hào quang đó cột cái tâm từ theo, trong kinh gọi là câu hữu. Phóng đi, ai đụng cái tâm từ của mình thì cũng được mình thương. Dầu cho cây cỏ chân lông thì bốn phương tám hướng chỗ nào mà nó phóng mà không đụng, liền lỗ chân lông chân mạng. Mà lỗ chân lông mình cột từ bi từ ở trong á, phóng ra đụng cây thương cái cây, đụng cỏ thương cỏ, đụng kiến thương kiến, đụng con gì thương con đó, đụng con người thương con người. Bất kỳ dạo loài hữu tình vô tình gì, đụng cái tâm từ mình là tâm từ mình bao bọc, đụng tâm từ mình bao bọc, đụng tâm từ mình bao bọc vậy đó, là ta quán tâm từ như vậy đó. Ngồi phát sóng ra, phát sóng hòa quang túa 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 xung quanh, ai đụng cái đó là dính cái tâm từ của mình, là mình thương yêu, và thương yêu lòng thương với loài chúng sanh thấy nó đang khổ mà mình thương. Dầu cho vợ bé của ông chồng đụng tâm từ cũng thương luôn. Cái thứ hai nữa là tâm bi. Tâm bi là tâm á, thấy người ta khổ mà phát tâm cứu khổ, là giác tha lợi tha. Cái tâm bi á, là tâm giác tha lợi tha. Thấy cuộc đời này chúng sanh đang khổ nên mình phát cái tâm muốn giúp người ta, muốn cứu người ta. Cái tâm trước còn cứu giúp tính sao, được được tính sao. Nhưng mà có tâm trước cái đã, có lòng trước cái đã. Dạ, đó là tâm bi. Tâm bi là thấy chúng sanh khổ muốn cứu. Tâm hỷ là do hiểu biết tất cả sáu trần này nó là rỗng không, nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là rỗng không, nó là sanh diệt, cho nên không có chấp nữa. Nó nhúc nhích làm sao? Ở ngoài nó nhúc nhích mà trong này không có nhúc nhích. Chấp thủ thì ngoài nhúc nhích, ở trong nó nhúc nhích, trong là trong lòng của mình á, ngoài nó nhúc nhích, trong nhúc nhích. Bây giờ bên ngoài mặt trình mà nhúc nhích, bên trong ta không nhúc nhích, cái đó gọi là không có chấp thủ, gọi là hỷ. Quan hỷ với tất cả những sáu trần nó đang xảy ra xung quanh mình, năm trần xảy ra bên ngoài, một trần xảy ra bên trong, trần xảy ra bên trong là pháp trần, năm trần xảy ra bên ngoài. Như vậy thì những cái gì mà xảy ra xung quanh mình thường hay ấy lắm, hay đồng là đồng ý hay không đồng ý lắm. Thấy người ta quạt hay quạt thôi cũng không đồng ý cách quạt đó nữa. Cách quạt quạt kỳ, ngồi kỳ, đứng kỳ, nói kỳ, ăn kỳ vậy. À, tối ngày mình vậy là tức là không đồng ý hoặc đồng ý. Vậy là tâm mình đã chấp thủ vào những cái xảy ra xung quanh của năm trần thô và một trần tế, tức là sáu trần. Có nghĩa là không quan hỷ với những cái gì đang xảy ra, mà cái gì đang xảy ra đó là tùy vào loài chúng sanh, tùy vào nghiệp chúng sanh mà đang xảy ra. Mình không có quan hỷ Bây giờ mình hoan hỷ có nghĩa là không chấp vào những cái gì đang xảy ra. Hòa Thượng Thanh Từ từng hai ngày ví dụ á, con khỉ ngoài ché, khỉ trong ché, khỉ trong trong lòng mình á, khỉ ngoài là trần cảnh. Ví dụ nó chửi mình là nó ché đó, mình trong sân si lên cũng ché lại. Hiểu không? Như vậy thì người ta hỉ, có nghĩa là gì? Ở ngoài nó ché, ở trong ngủ. Trái tim ngủ yên. Ở ngoài là ché, ở trong ngồi thiền. Tức là ngoài nó chửi mình, nó mắng mình, nó quậy mình. Bằng chứng là Đức Phật ngồi thiền định với cội cây Bồ Đề, Ma Dương xuống quậy đó, là ngoài nó ché, quậy quá trời. Nước trôi lửa cháy gì rồi ma nữ vậy quậy đờn hát múa ca. À, còn biểu diễn thời trang quên mặc đồ à, ở phía bên ngoài, thấy không? Rồi đờn hát karaoke rồi xung quanh. Nhưng mà bên ngoài mặt tình động gì, Ngài cũng nhập vào trong Đại Bi định, nhập vào trong Kim Cang định. Như vậy bên ngoài mặt tình nó ché, nhưng mà bên trong mình á vắng lặng yên xuôi. À, quan hỷ xả bỏ hết, không có động loạn với cái ở bên ngoài đó nữa, tức là không có chấp thủ. Đó là tâm hỷ. Tâm xả là không có giữ lại gì trong lòng hết. Trong lòng mình giữ lại gì? Giữ lại cả cái phiền não ở trong lòng, tức là giữ lại lậu hoặc. Chứa nó, đừng nó. Lậu hoặc sanh ra một cơ chế để bảo vệ bản ngã do chấp thủ, do bản ngã chấp thủ quẩn mà ra. Mình tưởng rằng lậu hoặc đó nó sẽ có vai trò bảo vệ mình, nên mình giữ nó lại ở nhà làm bảo vệ. Nhưng mà không ngờ vướng hổ vi họa. Nương cọp cuối cùng nó ăn thịt trước là mình. Ví dụ nha, người ta đánh mình, đánh giác cho mình nổi sân. Nổi sân làm gì quý vị? Nổi sân chống lại cái hành động đánh đó đó. Tại vì cái hành động đánh đó là va chạm vào thân, nó sẽ làm cho thân ta bị tiêu hoại. Nên mình chấp thủ muốn giữ lại cái thân này, nên mình sẽ sanh ra một cái cơ chế tức là mình sanh ra một cái phiền não để chống lại với cái nó làm quỷ diệt chính cái ngũ quẩn mình. Ví dụ mình nói là chiều nay mưa, người ta nói mình nói xạo, chiều nay không mưa. Cái ý kiến của mình đưa ra vậy mà người ta nói ngược lại là ta hủy cái ý kiến mình đi. Rồi cái biết của mình nói cái đó nó đẹp lắm, ta nói cái đó là đẹp gì, có nghĩa là ta hủy hoại cái thức mình đi. Thức là sự nhận biết á, của mình đi. Vậy thì sắc thọ tưởng hành thức, ai đụng chạm tới năm cái đó chúng ta liền phản ứng. Bởi một cái phản ứng tương đương thì cái chính phản ứng tương đương đó là lậu hoặc, đó là phiền não. Mình sanh ra cái đó rồi để làm chi? Để mình xúi thân khẩu ý đập lại nó, để chống lại nó. Nên một cái phiền não sanh ra thì nó khiến thân khẩu ý trên sáu căn của mình đó đập vào sáu trần. Mà mình cứ vững dưng là mấy anh phiền não đó sanh ra để bảo vệ chính ngũ quẩn của mình. Đúng rồi, cái ý đồ của mình nó sanh ra để bảo vệ chính cái ngũ quẩn mình đó. À, nhưng cuối cùng cái việc nó làm cho mình khổ dữ lắm. Tại vì phiền não nó sanh ra để nó kéo mình đi cảnh giới. Hồi nãy chúng ta học á, là phiền não nó sẽ kéo đi cảnh giới. Mà kết quả của đi cảnh giới là già, là bệnh, là chết, là mình khổ. Mình không thấy nó làm cho khổ, mà mình thấy cái hoàn cảnh làm cho mình khổ không à. Tới đây gặp người ta chửi khổ, nó trời, nó chửi tôi khổ quá. Tới đây không có gạo ăn, nó nghèo khổ quá. Tới đây không có nhà ở, nó nhà là không có nhà ở khổ. Tới đây có ông chồng, có vợ bé, nó ông chồng làm con khổ. Tới đây con có chú học đi chơi, nó con làm con khổ. Hiểu không? Mình tính là chúng ta đến nơi này là chính cái quả báo này nó làm cho mình khổ. Cái đó gọi là nghiệp chướng á, nó làm cho mình khổ. Ai nhà đâu khổ là chính cái thằng dắt mình đi tới đây. Nó biết cái cảnh này khổ mà nó dẫn mình tới. Mình hiểu chỗ này nó sâu xa chỗ này nè. Nó biết là chỗ này là khổ mà nó dẫn, nó lôi đầu mình tới. Bây giờ cái cõi chỗ này là cái chảo dầu. Bắt đầu á, nó lôi mình vô chảo dầu. lo vô cho dòng mình khổ không chết luôn á, mình đổi thừa cái chảo dầu làm cho mình khổ. Nhưng tại sao mình bỏ sổng cái thằng lôi mình? Tại sao mình bỏ sổng cái thằng lôi mình đi tới đây mà mình lại chất thờn cái chảo đựng dầu và củi lửa? Hiểu không? Có nhầm khi người ta đang chụm củi vô luôn nữa, rồi mình mới trách tại sao lại chụm củi, tại sao lại chụm củi, tại sao chụm củi làm tôi khổ thế này, đừng có chụm. Người ta chụm đây trước khi ông tới à, ông ơi. Người ta chụm liên tục trước khi ông tới, ông nhảy vô rồi ông nói vậy. Chứ đâu phải ông tới đây tôi mới chụm đâu. Nên cõi ta bà này là già là bệnh là chết trước khi mình sanh ra. Nhưng mà tại sao tới đây mình lại chết? Hiểu không? Cái câu chửi ở đời này trước khi mình sanh ra trên đời nó đã có câu chửi rồi. Thế gian này làm khổ nhau trước khi mình sanh ra, thế gian nó đã làm khổ nhau rồi, chứ không phải mình sanh ra nó mới làm khổ nhau. Quý hiểu chỗ này không? Nên mình không đi chi nguyên cái nào làm cho mình đau khổ, mà mình cứ nghĩ là những cái gì xung quanh y báo mình làm cho mình đau khổ không à. Nên mình than trời trách đất, con đâu có làm gì đâu mà con nghèo, không có làm đâu mà nó lừa đảo con, không có làm gì đâu mà nó phản bội con không làm đâu, nó tức là đổ thừa nó không đó mà gì. Bỏ sổng thằng, cái thằng dẫn mình tới, thằng nào dẫn mình tới cái thằng đó mới là gian ác, hiểu chưa? Nó không dẫn đi Tây phương cực lạc mà dẫn đi Nam phương cực nhọc đó. Thằng dẫn mình đi đó, mình đang đầu đáng đầu xỏ đó. À, mà mình không để ý gì đó chứ á, à, mình bảo vệ đó nữa chứ, à, bảo vệ đó không nhắc gì tới á, bảo vệ đó thôi gì, à, cuối cùng mình đó là chết đời không, chết đời không, nó về nhà làm bài thơ chết đời, ta là đã chết cuộc đời quá già. Bấy lâu nay rộng ra chứng chiên, tá thân nơi chốn trần miền, trong tâm toàn sự não phiền ngày đêm. À, trách cuộc đời á, à, quý vị càng thêm khổ khắc. Trách cuộc đời đâu chắc đâu bền, thôi đừng trách hoài, trách tới chiều tới sáng nó cũng vậy thôi. À, quý vị có, nhưng có ngờ đâu quá quý vị, đừng có trách ai chứ quý vị, mà trách có một cái là mình không có biết được, à, là chính cái ông này nè, chính cái ông này nè, ổng dẫn mình tới nè, có trách hay trách ổng á. Mình muốn trách tại sao lại dẫn tôi tới đây, mới quay lại chính mình á. Đó nên gọi là độc thoại, mình ngồi đối bóng đèn khuya mà độc thoại với phiền não của mình, tại sao. Yeah. Why, reason why. Yeah. You pick up me, come to here. Why? Cho tôi rất là khổ, rất là buồn, sâu xét. Yeah. Như vậy thì là tại sao mình đã gọi là độc thoại chính mình á. Độc thoại tại sao lại là như vậy, tại sao lại vậy. Cho mình mới trách tiếp. Trách thằng tham, trách thằng sân, trách thằng giận, trách thằng hờn, trách thằng ghét, trách thằng ghen. Làm sao dẫn tôi tới đây khổ? Tại sao mình không có trách mình, tại sao đi theo nó? Nó dẫn thì diệt tai nó lại đi, tại sao đi theo nó? Mình hiểu này không? À, vậy cuối cùng thằng nào đáng trách nhất đây? Chính mình nè, chứ ai nữa. Mới đầu mình trách hoàn cảnh xung quanh á, trách người này, trách người kia, trách tiêu tiền, trách thiếu bạc đâu. Bị sai rồi, không phải vậy đâu. Rồi đầu mình quay ra trách nào dẫn mình tới đây? À, vậy là chính cái thằng phiền não nó dẫn mình tới đây cho mình khổ. Mình quay qua mình trách nó, bắt đầu nó hại tội mình. À, tôi trách, tôi dẫn ông đi, ông không theo thì tôi cũng đâu có dẫn được, hiểu không? Tôi dẫn ông đi tại ông đi theo. Ông đi theo có nghĩa là gì? Ông mê, ông thích, ông ham, ông đi theo. Ví dụ, hiểu chưa? Giờ ông trách ai? À, như vậy thì chúng ta mới quay lại trách mình. Cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Vì nên ta là nào? À, ta chính là ngũ uẩn, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. À, người ta gọi là ta là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Hiểu chưa? Sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Từ ngũ uẩn này nó sanh ra là lục nhập, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý, là cái thấy, cái nghe, cái biết, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái nghĩ tới. Nó nằm ở trên ngũ uẩn này. Và cái thấy nó để thấy cái bị thấy, cái nghe để nghe cái bị nghe, cái ngửi để nó ngửi cái bị ngửi, cái nếm để thấy cái bị nếm, cái xúc chạm để là nó xúc cái xúc chạm, cái nghĩ nó là nghĩ tới cái bị nghĩ tới. Đó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Ai nghe? Dạ, chỉ có cái nghe và cái bị nghe mà thôi. Không có ai nghe hết. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc nó không phải là mình thọ, phải là mình tưởng, phải là mình thức, phải là mình. Sắc không phải là mình thọ, phải là mình tưởng, phải là mình thức, phải là mình hành, phải là mình. Như vậy thì mình là ai đó? Như vậy có ai không? Dạ không có ai hết à. Chỉ nằm mảng lắp ghép thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy có ai, chúng ta bảo vệ cái ai đó, nên hữu ngã nó sanh ra. Nên chúng ta thấy chỉ năm mảng lắp ghép đó rồi chết đi tan năm mảng, rồi ghép lại năm mảng, chết đi tan năm mảng, ghép lại năm mảng, chết đi tan năm mảng. Như vậy thì người đó đạt với trình độ của vô ngã tướng, gọi là chứng được tam tướng. Mà tam tướng ở trong kinh Bắc Truyền á thì gọi là tam pháp ấn. Trong kinh Nam Truyền gọi là chứng tam tướng, là vô thường, khổ, vô ngã. Có nghĩa là gì? Tất cả thay đổi hết. Tất cả thay đổi hết. Thay cồn, thay biển, thay sông, thay người tri kỷ, thay ông, thay bà, thay tất cả trăm vạn ái hà, thay đời, thay trời, đổi đất mới là an nhiên. Thay đổi hết, không còn gì chân vô thường, nó là gì đó quý vị. Nhưng mà mình có muốn thay đổi không? Những cái xung quanh mình để lại toàn là những cái mình thích. Mình nhìn trong phòng coi, tự trong ra ngoài, ngoài vô trong, còn mình mua cái mình thích, giữ lại cái mình thích trên, là vì người mình giữ lại cái mình thích. Cái nào không thích là cắt bỏ rồi. Tóc không thích cắt bỏ tóc, hiểu chưa? Lỗ tai không thích cắt bỏ lỗ tai, da không thích đẩy kem lên cho tóc, cái da không thích ra. Để lại toàn những cái mình thích. Mà bây giờ nó lại thay đổi cái mình thích, là trở nên bất như ý. Bất như ý, vì thì cái gì thay đổi làm cho chúng ta bất như ý, mà cái gì bất như ý làm chúng ta khổ. Vì vô thường ở đâu khổ đó, Đức Phật nói kinh vậy đó, đó là tại nhị pháp ấn rồi đó. Mà vô thường ở đâu khổ ở đó, mà cái gì vốn dĩ vô thường thay đổi, cái gì vốn dĩ khổ, là cái đó là lắp ghép. Cái này lắp lại, rã ra, lắp lại, rã ra, lắp lại, rã ra. Tích phân vi phân, tích phân vi phân, tích phân vi phân. À, một cái hình thành bởi những cái không phải nó mà hình thành. Do đó, dầu cho nhiều cái không phải nó hình thành thì cái nó cũng không phải là nó. Cái nhà hình thành bởi gạch, cát, đá, xi măng. Gạch không phải là nhà, cát không phải là nhà, đá không phải là nhà, xi măng không phải là nhà, thép không phải là nhà, tôn không phải là nhà. Nhưng vậy cuối cùng nó là cái nhà, hiểu không? Vì cái nhà nó không phải là cái nhà, vì tất cả các cái hợp lại cái nhà, đều những cái đó đều không phải là cái nhà. Nên thực tế mình gọi là nhà nhưng nó không phải là nhà. Cái thân của mình là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Sắc không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng không phải là ta, hành không phải là ta, thức không phải là ta. Năm cái cộng lại chúng ta gọi nó là ta, chứ thực tế nó không phải là ta. Nếu gọi là ta là hữu ngã, mà mình biết nó không phải là ta là vô ngã. Như vậy thì gọi là tâm tướng đó. Vô thường, khổ, vô ngã, ai chứng đắc được này là con đường chứng đắc niết bàn. Nên trong Bát Truyền gọi là tam pháp ấn. Đức Phật ấn vô tâm mình ba cái này, có nghĩa là con người mình hiểu được cái bản chất của thân và tâm mình và cuộc đời xung quanh. Nó nằm ở trong ba cái này, nó thay đổi liên tục, và nó khiến chúng sanh hữu tình khổ, vì chúng sanh hữu tình còn chấp. Và cái gì vô thường khổ thì cái đó nó không có thật, mà là nó duyên hợp thành và duyên tan. Mà mình không biết duyên hợp thành, mình cho nó là ta, chính xác là ta, chứ thực ra nó duyên hợp thành giả tạm phù du chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt mà thôi. Một ngày nào đó gác kiếm giang hồ, đi vô phòng, bắt đầu ngồi đối bóng đèn khuya mà suy nghĩ đi, suy nghĩ tư duy, nhà Phật gọi là tư duy đi. Những lời chúng ta đã học, những lời nó học trong kinh, những lời qua quý thầy giảng dạy, chúng ta ngồi tự liên hệ trên thân và tâm mình đây. Còn gì hơn, mình nghĩ bây giờ nè, hiện tại, rồi sau khi mình tắt cái hơi, rồi vô á là lò thiêu bình hương hòa ha. À, con nó đóng 3,5 triệu tiền thiêu nha. Rồi bắt đầu mới đi ra ha, rồi lấy vô hũ cốt. Nha, lấy vô hũ cốt, rồi mở hũ cốt ra. Còn gì? Là cái cuốn hóa học lớp 6 ra. Hydrocarbon đốt cháy lên cộng với oxy cho ra CO2 cộng nước bay lên hết. Mình hydrocarbon nè, thân thể thịt mình là hydrocarbon. Đâu vậy, là cái hóa học lớp 6 ra coi các nhóm hydrocarbon. Mình là chất hữu cơ là hydrocarbon. Hydrocarbon cộng oxy là phản ứng cháy. Phản ứng cháy cho ra CO2 cộng nước. CO2 ở thể khói, nó bay lên thành khói. Nước ở thể hơi bay lên đó, thành xương. Vậy thì cuối cùng chúng ta còn lại gì? Dạ thưa, còn lại xương và khói. Hai món. À, còn lại món xương và khói. Xương là đó, khói là CO2. Thì có nghe bài ca vậy không? Chiều chiều coi khói đốt đồng mà ngậm ngùi. À, nhớ lý che xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm giờ thèm. Rau đắng nấu canh này, coi rau đắng chút cắt vô cho người túm. Ăn ngon lắm, nghĩ không? Nên chúng ta chỉ con người mình còn gì? Dạ còn xương với khói không mà thầy ơi. Vô ngã đó, hiểu rồi đó nha. Hiểu rồi đó nha. Còn xương với khói chi không á mà. Ở đây giận, ở đây hờn, ở đây ghét, ở đây ghen, ở đây thù, ở đây quán thầy, ở thầy. Con hận chồng con suốt đời. Kỳ, còn xương khối hận chi? Đức Phật dạy lấy quán thù, đáp quán thù không hết. Niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu, từ bi á, đáp lại tình yêu, lấy tình yêu á, đáp tình yêu. Sống lên một ngọn thủy triều liền dân. À, có nghĩa là lấy tình yêu sẽ hóa giải hết hận thù. Tình yêu này không phải là luyến ái, tình yêu này người ta khổ mà thương, nó sẽ hết hận thù. Thương giúp đỡ người ta, thương người ta giúp đỡ người ta, thấy người ta khổ thương mà khổ quá giúp đỡ người ta. Và đừng có chấp gì cái ta của người ta. Và đừng có đựng cái gì mà chúng ta bấy lâu nay giữ ở trong lòng là nguyên nhân của đau khổ. Đó là vô minh và lậu hoặc, không có chứa giữ lòng. Đó là từ, là bi, là hỷ, là xả. Pháp quán này cộng chú với chư thiên, vì gồm pháp quán này phước tăng vô lượng. Pháp quán này là cộng chú chư thiên, phải đơn giản đâu. Nên, quý vị, nên chúng ta mỗi lần mà quán từ bi hỷ xả trước khi đi ngủ, quán từ bi hỷ xả là sau khi thức dậy. Dạ, quý vị cần 10 phút thôi. À, 10 minutes thôi, 10 phút thôi. Không có cần nhiều. À, ngồi quán vậy thôi. Rồi mình giữ tâm đó hàng ngày, mình giữ tâm đó như giữ vàng, giữ bạc vậy đó quý vị. Ở đó giữ ông chồng theo điện thoại, giữ từ bi không giữ. Giữ xã không giữ. Giữ ông chồng coi điện thoại có tin nhắn. À, dân dân. Nói thiệt đó, tới người ta phản bội rồi, rồi kiểm tra 10 cái điện thoại nữa, người ta cũng không thương. Nói sự thật ở đời. Thầy ơi, thầy có lá bùa nè cho ông chồng con về ở với con không thầy? Nó về mà nó thương mình còn đỡ, nó về nó quýnh muốn chết về làm chi? Hiểu không? Phải chi người ta về, người ta chăm sóc mình, người ta thương yêu mình, về mà ta chiều chuộng mình thì cũng nên về. Mà về nó quýnh muốn chết luôn. Về nó nhậu một lần, nó đè cổ xuống, nó đập muốn chết luôn. Rồi chưa nói trả tiền rượu nữa, chưa nói nó hôi rượu nữa. Rồi chưa nói nó không tắm mà hôi mồ hôi nữa. À, dân dân còn chưa nói nữa, chưa nói nhiều thứ lắm, nhiều chuyện trên đời đó mình nói hồi nó liệt kê hồi nó hết muốn sống. À, cho nên đó, quý vị là mình tỉnh đi. À, tỉnh giấc bắt đầu mình trở về chéo chân kiết già. À, nên Đức Phật dạy rằng một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Rồi ngồi đi. Nguyên văn trong kinh đó nghe. Kinh nhập tức, sức tức niệm. Chúng ta ngồi chéo chân kiết già, bán già, Miến Điện, Tự Do, có bốn cách ngồi nha. Cách ngồi truyền thống của nhà Phật thì kiết già là hai cái lòng bàn chân ngửa lên chéo chân lại, bán già là một lòng bàn chân để lên và chân kia để phía dưới, rồi ngồi kiểu Miến Điện. Miến Điện ngồi cười lắm, ngồi đây nè, một chân ngoài chân trong nè, kiểu Miến Điện à, rồi hai tay để đây, không để đây, hai tay để đây vui, ngồi kiểu Miến Điện à, mì mà. Rồi ngồi kiểu Tự Do. Tự Do là ngồi sao cũng được, miễn thẳng lưng thôi, ngồi thiền luôn, thiền kiểu Tự Do. Thường ta ngồi Tự Do, ta ngồi kiểu này nó không có tê. Cái hai chân cũng này cũng ngửa lên, mà ngửa kiểu này nè. Không, cái gì ngồi kiểu Tự Do là cho những người nha cân nặng à, do những người cân nặng mà lịch sự lịch sùng lùng xích à, chéo chân không có được à, dân dân. Rồi cho những người mà bệnh đau khớp, đau chân, rồi gãy xương à, dân dân thì ngồi thế Tự Do. Có thể ngồi trên ghế thòng chân xuống cũng được, nhưng mà nhớ ngồi cái lưng phải thẳng. Quý vị nhớ ngồi cái lưng phải thẳng nha, lưng thẳng. Các nhà nghiên cứu về vô ga, nghiên cứu về khí công, nghiên cứu về y học nói rằng nếu chúng ta ngồi mà lưng thẳng á thì các cái cơ quan nội tạng nó không có lấn ép lẫn nhau, nên á, cái gì đó thằng này nó ép kia, kia thiếu máu. Đâu mình đây này ép kia nè, mình ép thử coi, ép cái là máu nó không chảy qua được, nó thiếu máu. Mà thiếu máu á thì là một nguyên nhân lớn nhất để sanh ra bệnh ở trong thân của mình. Do đó mà mình muốn không cho thiếu máu không, cái gì là mình ăn uống cái gì đừng cho nghẹt máu, là đừng có ăn dầu ăn mỡ đồ nhiều đó à, ăn bưởi đồ vô cho nó phá tan ha. Rồi ta bệnh rồi người ta còn phải ăn tỏi rồi đó, tỏi Lý Sơn lột ra 20 phút rồi ăn vô cho tan mỡ máu, uống trà bụng anh tan mỡ máu, uống lá cách nấu tan mỡ máu à, dân dân. Nói chung là đừng cho máu nghẹt. Cái thứ hai nữa là mình phải vận động. Vận động thì nó thông máu, hoạt huyết nó thông máu à, là mình vận động. Thứ ba, mình ngồi lưng thẳng, đừng cho các cái nội tạng mình đó là organs. Organs là nội tạng đó, các cái nội tạng cơ quan mình, các organs nó sắp xếp đúng cái vị trí, nó không lấn với nhau, nên nó không có bị tê, nó không có bị thiếu máu ở trong đó à. Như vậy thì mình ráng ngồi lưng thẳng nè, hàng ngày ngồi lưng thẳng. Nhưng mà không ngờ ngồi lưng thẳng đây cũng thể hiện cái con người tu tập tốt à, người ta ngồi lưng thẳng. Nên nếu trên ghế chúng ta ngồi xuống á, chúng ta ngồi kiểu Quan Âm Tự Tại à, ngồi chân dưới chân trên à, qua đây để có gì để tay đây là lưng lưng bình thẳng. Và không ngờ lưng thẳng còn một tác dụng hay nữa, tất cả các cái hệ thống thần kinh chúng ta chạy từ ốc o xuống dưới chân á, đi qua đường cổ và xương sống. Nếu mà mình ngồi lưng thẳng thì các cái mạch máu truyền tín hiệu của dây thần kinh à, nó truyền một cách trọn vẹn ngon lành, làm cho máu não ta đủ. Mà máu não đủ á, thì cái cơ quan hoạt động chỉ huy quân sự tổng hành dinh à, nó tốt. Mà nó tốt là điều khiển khắp cả cơ thể đều là thông minh, trí tuệ, sáng suốt, tất cả cái đều nằm trên cột sống, dây thần kinh cột sống. Do đó lưng thẳng tạo điều kiện cho dây thần kinh cột sống à, nó chạy tốt. Nhưng mà lỡ giờ là con bị thối quá, lỡ giờ con bị gai, lỡ bây giờ là con bị thoát vị đĩa đệm, lỡ bây giờ là con bị khô khớp mà dân dân thì làm sao bây giờ thầy? Sẽ chỉ cho quý vị một cái cách để mà thông các cái dây thần kinh ở phía bên trên, ở trên này xuống. Chị thứ nhất là bệnh đau lưng mãn tính, thứ hai là thoát vị đĩa đệm C và L, L là lưng, C là cổ nha. Yeah. Thứ ba là chị gai C và L nha. Yeah. Thứ tư là bị thối hóa à, dần dần. Thứ năm là bị dẹo và cột xương sống rồi dần dần à, sẽ có một cái bài tập cho chúng ta tập. Nếu người nhà chúng ta bị thì chúng ta tập nó sẽ hết, và nếu chúng ta không có bị thì tập càng già nó sẽ càng không bị à, các cái bệnh đó. Mà các bệnh đó người Việt mình rất là phổ biến, nhất là bây giờ quý vị, bệnh là mà thối hóa cuộc sống với bình thoát vị địa điểm. Bình thoát vị địa điểm là do chúng ta ngồi không có thẳng, do chúng ta làm sai tư thế. Nghe điện thoại ngoẻo cổ qua nghe cái này nó chật lên cái địa điểm thoát ra. Địa điểm là cái lông đền giữa hai cái khớp mình nè, nhau nè, ngay chân giữa. Nó nhảy ra nó chèn dây thần kinh, dây kinh cống nước người ta thông lên, ép ngóng nước lại cái máu không đi đủ, bắt đầu nó lên não không được chóng mặt. Còn đầu nó đau tùm lum hết, oxy không cung cấp tới, đau tùm lum hết. Hiểu không? Do đó mà quý vị ngồi thiền xong đi thì thầy chỉ thế đó xong cái chúng ta nghĩ đơn giản thôi. Nên chéo chân kiết già thứ nhất, chéo chân bán già thứ hai, ngồi kiểu miếng điện trong chân trong ngoài thứ ba, còn không được nữa bung chân ngồi tự do, gọi là bung dù. Mà ngồi hai thế sau á thì chỉ có thiền quán thôi, chứ không vào được các cái thiền hơi thở của thiền định, của tứ thiền ngũ định, dần dần của bát chánh đạo. Quý vị chúng ta ngồi á, dụng công thiền từ bi hy xả, dụng công á, là thiền định và dụng công thiền quán. Bây giờ chúng ta học dụng công thiền quán trước là 16 hơi thở thiền, học trước rồi từ từ chúng ta sẽ có lớp và chuyên môn nha. Đầu năm á, là thầy xây dựng chùa, quý vị vẫn học bình thường, nhưng mà khi xây dựng chùa xong thì thầy lâu lâu sẽ tổ chức một cái khóa tu, tức thực hành không à, thực hành không thì mới chỉ cái phương pháp người ta quán thiền định, phương pháp thiền quán chuyên môn về tọa thiền, rồi tập thiền quán, rồi đi kinh hành. Nói chung là trong một ngày mình tu tập để cho quý vị khi đi về nhà lâu lâu mình muốn tu tập, mình có nghĩa là nhập thất đó, lâu lâu quý vị tu tập một ngày nào đó, một mai mai một mai nha, chồng bỏ chồng chê con quậy đó, tách ra tu đó, cuộc đời tách ra tu, biết đâu nhờ ông bỏ tôi thì tôi tu đắc đạo, thấy chưa? Còn không bỏ tôi giờ tôi lết theo ông thỏa mãn ở trong dục, giờ tôi xuống luôn, nhờ ông bỏ tôi lên cũng cảm ơn mà đề bà đặt ra. Rồi giờ liên thẳng nha, để tay trước mắt, để niệm trước mặt, tức là nếu mở mắt ra thì nhìn phía trước, nhắm mắt lại cũng để tâm ở phía trước, theo dõi hơi thở mình ra vào. Mới đầu mình tập cái hơi thở ra vào, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, hít vào bình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống, xẹp xuống, phình lên, phình lên xẹp xuống. Chúng ta để ý đó chút xíu thôi để cho tạo thành cái quán tính. Cái hơi thở mình quan trọng nhất là ở trong thiền tọa là hơi thở. Nên mỗi khi vận chuyển hơi thở ra, hơi thở vào chúng ta phải biết. Luồng không khí ra, luồng không khí vào chúng ta phải biết. Cái đó làm then chốt. Nên một trong 16 hơi thở thiền thì hơi cái hơi thở nó luôn luôn lúc nào cái hơi thở nó đang ngự trị và kèm theo một cái pháp quán thôi. Có hiểu không? Nên cái hơi thở đó làm căn bản. Nên hít vào rõ biết, hít vào dạ con rõ biết bằng gì? Dạ bằng 6 thức à. Chúng ta lấy 6 thức chúng ta thì sử dụng thức nào không cần biết, mà biết hơi thở ra hơi thở vào, không lấy tưởng nha. Tưởng đâu có biết, tưởng chỉ hình ảnh thôi. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng nó là như vậy để thức nó nhận biết, là không phải không thông qua tưởng mà chỉ thức nhận biết trực tiếp. Không thông qua tưởng hành mà thức nhận biết trực tiếp, chứ không phải thông qua tưởng mà thức nhận biết. Không phải chi giác thông qua tưởng mà chi giác này đi giác trực tiếp, thì giác direction, chi giác trực tiếp. Có nghĩa là hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, chứ không phải chúng ta tưởng là có hơi vào tưởng có hơi ra rồi chúng ta nhận biết trên cái tưởng đó, là không phải nha. Cái này là trực tiếp không thông qua tưởng. Chừng nào á thông qua tưởng á thì thầy nói thông qua tưởng, ví dụ như á quán từ bi thông qua tưởng để quán, tức là chúng ta đang sử dụng tâm của mình á, lấy cái này nó bắt buộc phục vụ cho mình nè, tưởng phục vụ mình, lấy cái này thức bắt buộc phục vụ cho mình nè, dần dần. Nhưng mà thiền quán này phục vụ bằng thức, tức là chúng ta dùng thức để nhận diện, nhớ nha, dùng cái biết để nhận diện những cái gì đang diễn ra, nhận diện hơi thở đang diễn ra. Hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, hít vào dài rồi biết hít vào dài, Thở ra dài rồi biết thở ra dài, hít vào ngắn rồi biết hít vào ngắn, thở ra ngắn rồi biết thở ra ngắn. Ở đây hơi thở không đè nén, không ngỡ, không cố ý làm cho dài ngắn gì cả. Ở đây á, là để chúng ta biết được rằng hơi thở có như thế nào thì biết như thế ấy, không đè không nén, không can thiệp bất kỳ cái gì, hãy để nó rất là tự nhiên. Có sao để vậy, chỉ nhận diện nó thôi. Hít vào dài rồi biết hít vào dài, thở ra dài rồi biết thở ra dài, hít vào ngắn rồi biết hít vào ngắn, thở ra ngắn rồi biết thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân dễ hít vào, dễ là mình á, cảm giác toàn thân dễ hít vào. Cảm giác có nghĩa là gì? Trên thân mình có nóng, có lạnh, có chân, có nhám, có nhột, có ngứa, có đau, có mỏi, có nhức, có tê, chúng ta đều nhận diện được từ ở trên dài xuống chỗ nào, cái gì nó xảy ra ở chỗ nào, thấy không? Nhột nhột trong đường hẻm, ngứa ngoài mặt tiền, ở đâu thì mình nhận diện được nó, vân vân. Cảm giác toàn thân dễ hít vào, cảm giác toàn thân dễ thở ra. An tịnh thân hành bất động, an tịnh thân hành dễ hít vào, an tịnh thân hành dễ thở ra. Cảm giác hỷ thọ dễ hít vào, trong tâm vui, tại vì lăng xăng quá giờ bớt lăng xăng nó vui. Cảm giác hỷ thọ dễ hít vào, cảm giác hỷ thọ dễ thở ra, trong tâm vui tới gì chừng cái thân nó vui nè. Cảm giác lạc thọ dễ hít vào, thân mình rất là bình an, nhẹ nhàng, thả lỏng. Cảm giác lạc thọ dễ hít vào, cảm giác lạc thọ dễ thở ra. Cảm giác tâm hành dễ hít vào, tâm hành là thọ tưởng hành thức đang hoạt động rì rào xì xào ở trong, giống hệt như nguyên cái nhà máy xây lúa xưa nó chạy kình kịch cái này nói qua cái kia vậy đó. Sắc là thọ, tưởng hành thức chạy kình kịch trong đang hoạt động, tất cả cái đang hoạt động không dừng lại gì. Sắc đang hoạt động là động loạn, là máu chảy đâu trong nè. Thọ nó đang hoạt động này là cảm thọ nè, tức là cái lạc cái khổ, không lạc không khổ, sau khi xúc nó đang cảm thọ. Rồi tưởng là hình ảnh nó trong tâm, hình ảnh trong tâm nó đang chạy chạy qua từ từ như mấy chiếc phim trong. Hành là đang suy nghĩ, đang tính toán, đánh giá trên hình ảnh đó, dựa vào hình ảnh đó mà hành nó mới đánh giá trên hình ảnh đó. Và thức là rõ biết những cái gì mà tưởng và hành nó đang đánh giá, cảm thọ tưởng hành đánh giá thì thức gọi biết. Cảm thọ về cái gì, tưởng về cái hành gì, hành về cái gì và nó như thế nào, thức nó lập tức nhận biết. Nó đang rì rào trong tâm mình đó. Cảm giác tâm hành dễ hít vào, cảm giác tâm hành dễ thở ra. An tịnh tâm hành tức là xả khổ, xả lạc, xả bỏ, làm nó an tịnh tịnh chỉ, an tịnh tâm hành dễ hít vào, an tịnh tâm hành vị ấy thở ra. Cảm giác gì tâm dễ hít vào, tâm có nghĩa là tham sân si có biết có, tham sân si không biết không. Tâm khởi biết tâm khởi, tâm sanh biết tâm sanh, tâm tăng trưởng biết tâm tăng trưởng, tâm không có biết tâm không có, tâm giảm thiểu biết tâm giảm thiểu. Cảm giác tâm hành dễ hít vào, cảm giác tâm hành dễ thở ra. Với tâm hân hoan dễ hít vào, hân hoan là hồ hởi, vui quá. Tâm hân hoan là hồ hởi, đón nhận những cái sự tĩnh lặng thả lỏng trong tâm rất là hân hoan. Dễ hít vào, với tâm hân hoan dễ thở ra. Với tâm định tĩnh dễ hít vào, với tâm định tĩnh dễ thở ra. Tâm tĩnh lặng sáng suốt, tĩnh lặng sáng suốt dễ hít vào, tĩnh lặng sáng suốt dễ thở ra. Với tâm xả bỏ dễ hít vào, tức là với tâm giải thoát dễ hít vào, với tâm giải thoát dễ thở ra. Giải thoát nghĩa là không còn vướng bận gì, của bất kỳ cái phiền não nào trong tâm hết, không còn vướng bận, không còn vướng bận miếng gì cả, cuộc đời không còn chi là vướng bận cả. Với tâm giải thoát, dễ hít vào, với tâm giải thoát, dễ thở ra. Chúng ta quan quán, quán con người mình và tất cả xung quanh, quán vô thường. Quán vô thường có không nghĩa là đem cái vô thường ra quán. Quán vô thường nghĩa là quán thân và tâm của mình, thấy nó thay đổi liên tục nên kết luận nó là vô thường, nên gọi là quán vô thường. Chứ không có nghĩa là quán vô thường là quán cái vô thường, mà quán thân và tâm của mình thấy nó thay đổi biến dị liên tục, nên nhà Phật gọi là vô thường, nên chúng ta gọi là quán vô thường. Dễ hít vào, quán vô thường, dễ thở ra. Do nó vô thường, nó thay đổi, nó biến dị, nên nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nên từ đó đừng có tham, đừng có muốn, đừng có vừa lòng gì nữa. Ly tham, quán ly tham, dễ hít vào, quán ly tham, dễ thở ra. Rời khỏi nó rồi thì thôi đừng có mắc dính gì với nó nữa, khổ thôi à, đoạn diệt. Quán đoạn diệt, đoạn diệt cái gì? Đoạn diệt phiền não, gốc phiền não là tham, thì sân có tham, phải có sân, quán ly tham, phải ly sân. Đoạn diệt là cắt bỏ phiền não gốc, tham sân cắt bỏ, không có đồng ý mà cũng không có nghịch ý gì cả, vì cuộc đời vô thường khổ vô ngã, nên không đồng ý, không nghịch ý gì cả. Quán đoạn diệt, dễ hít vào, quán đoạn diệt, dễ thở ra. Cắt bỏ nó rồi đừng cho nó nhảy vô nữa, tạo bức tường lửa không cho nó vô. Quán từ bỏ, dĩ hít vào, quán từ bỏ tham sân á, dĩ hít vào, quán từ bỏ, dễ thở ra. Tâm mình được nhường nhuyễn như vậy rồi, chúng ta quay về cái hơi thở, chúng ta theo dõi hơi thở, có thể chúng ta dùng thiền định. Có người lấy hơi thở làm đề mục, thở ra rồi biết thở ra, rỡ vào rồi biết thở vào. Thở ra, thở vào, hít vào, thở ra, điểm một, tập trung, nhìn, nhận biết, hơi thở ra vào, hít vào, thở ra, điểm hai, hít vào, thở ra, điểm ba, hít vào, thở ra, điểm bốn, hít vào, thở ra, điểm năm, hít vào, thở ra, điểm sáu, hít vào, thở ra, điểm bảy, cho tới mười. Cái quay lại hít vào, thở ra điểm 1, đừng có quá 10, đừng có nhỏ hơn 5. Từ 5 quay lại, từ 6 quay lại, từ 7 quay lại, từ 8 quay lại, từ 9 quay lại, từ 10 quay lại. Đừng có lớn hơn 10 mà cũng đừng nhỏ hơn 5 thì là được. Tùy vào mình thích con số nào thì mình chọn con số đó. Số 5, tức là số 5 á, là quân bình, số 6 á, là lộc, số 7 là thất, số 8 á, là phát, số 9 là cửu, số 10 là tròn đầy, cái đó là phong thủy. Nên mới chọn số nào chọn. Chúng ta biết vậy thôi, chúng ta xả thiền đi. Vì nhà tập. Xả thiền làm sao? Xả thiền quay qua ba cái, quay lại ba cái. Rồi lấy tay này vuốt tay kia, bóp đi lên, tay này vuốt tay kia, bóp lên. Rồi dò hai cái tay đưa ra sau chàn cổ, dò hai tay đi ra sau chà sau lưng, hai tay đưa nhau chà ngoài sau. Rồi chà trên đầu đây, rồi dò hai tay chà hai bên lỗ tai. Dò hai bên là chà hai bên lỗ tai. Chúc cho toàn thể quý vị tăng ni, quý vị Phật tử có một ngày an lành và một năm an lành và một đời an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.